C'est la réunion de cet après-midi. Donc ce matin, il y a eu beaucoup de personnes qui ont demandé des entretiens particuliers avec Monsieur Tam. Donc cet après-midi même, Monsieur Tam recevra donc des pratiquants dont nous allons vous donner le nom dans sa chambre. Donc nous allons tout à l'heure vous donner les noms des personnes et on vous demandera à chacun de sortir 10 minutes avant qu'il passe, donc d'attendre dans le couloir, on viendra le chercher. Donc Monsieur Tam ne va pas participer à notre réunion. Nous allons échanger entre nous, et ce sont Raymond et Mike qui vont animer donc cette réunion. Nous avons demandé à Tang de venir traduire, donc français et vietnamien. Et je vais demander à Raymond donc de vous dire quelles sont les personnes et à quelle heure vous devrez sortir pour voir Monsieur Tam. Toutes les personnes qui ont demandé à s'inscrire verront Monsieur Tam. Et aujourd'hui, demain et après-demain. Chacun aura 10 minutes pour parler avec M. Tam. C'est une question de quantité. Si on dépasse les 10 minutes, tout le monde ne pourra pas le voir. Donc la seule façon, c'est 10 minutes chacun. Donc on vous demande d'être bien précis. Vous avez une question, préparez bien votre question, vous la posez à M. Tam, et 10 minutes après, on sera obligé de passer au suivant. Donc je vais laisser Raymond vous dire quelles sont les personnes qui passent aujourd'hui et à quelle heure.
Est-ce qu'Alain voulait que je traduise?
Oui, s'il te plaît.
Tôi xin dịch lại những gì Alain nói. Những bạn đạo nào mà có ghi danh để gặp riêng thầy thì xin chờ phía bên kia. Mỗi người được có 10 phút để được gặp riêng thầy. Buổi chiều hôm nay thì không có sự hiện diện của thầy. Ở đây chúng ta chỉ trao đổi giữa chúng ta mà thôi. Thì sẽ do anh Raymond và chị Mai ở đây điều khiển chương trình. Tôi sẽ thông dịch.
Alors pour ces entretiens en particulier avec M. Tam, vous devrez vous diriger vers le panneau d'affichage où sont situés les différents noms et les horaires pour aller ensuite à l'endroit où vous rencontrerez M. Tam.
Những bạn đạo nào mà có ghi danh mà để gặp riêng thầy thì xin đi về phía cái cửa kia, về phía cái tấm bảng thì chúng tôi sẽ dẫn các bạn mỗi người lần lượt tới gặp riêng thầy.
Alors pour cet après-midi à 15h30, c'est monsieur madame Mora Marielle. À 15h40, monsieur Mora Daniel.
Chiều nay thì bắt đầu vào lúc 15h30. Mỗi bạn đào được 10 phút thì le premier c'est qui?
Madame Mora Marielle.
Okay. Người đầu tiên là Mora Daniel. 15h30.
À 15h50, Johnny Crevelot.
15h50, Johnny.
À 16h, Bùi Thanh Nam.
16h, Bùi Thanh Nam.
À 16h10, Vô Tu Tao.
4h10, Võ Thị Thảo.
Ah, vous m'excusez pour la prononciation, mais j'ai pas d'accent tonique du tout. À 16h20, Trantini.
16h20, bà Trần Thị Lý.
À 16h30,
Bùi Thiên Chí.
16h30,
Bùi Thiên Chí.
Bùi gì?
Bùi Thiên Chí.
Bùi Thiên Chín.
À 16h50, Tran Jeanne Huệ.
16h50, Trần Văn Huệ. Trần Văn Huệ.
Jeanne, oui.
Trần Giang Huệ.
Oui. À 16h50. Hein?
4h50.
Ensuite, à 17h.
Chao Hung.
Chao Hung.
5h, Chao Hung.
À 17h10.
Chao Hue. Chao Hue.
5h10, Châu Quế.
Et à 17h20,
Nguyễn Thị Tuyết.
Nguyễn Thị gì?
Nguyễn Thị Tuyết.
À, 5h20, Nguyễn Thị Tuyết.
Alors voilà pour aujourd'hui. Les autres personnes auront un rendez-vous demain ou après-demain. Et cela est affiché au tableau d'affichage avec les horaires. Il est nécessaire de venir juste 10 minutes avant.
Những vị khác sẽ được mời tới ngày mai hoặc là ngày mốt. Bản tên sẽ được và ngày giờ sẽ được dán cái tấm bảng trước cửa phòng họp. Các bạn chỉ cần tới trước 10 phút.
Voilà pour les entretiens en individuel avec Monsieur Tan. Cet après-midi, je pense que certaines pratiquantes et pratiquants ont fait le vœu ou le désir de partager avec les autres pratiquants ce qu'ils ont découvert dans la pratique ou comment ils ont vécu la pratique.
Chiều nay thì chúng ta trao đổi giữa chúng ta. Nhiều bạn đạo muốn trao đổi những sự thực hành của mình.
Et donc à présent, c'est le moment, si ces personnes veulent venir ici, parler avec nous et échanger sur ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ont traversé dans leur pratique du Vovi.
Và xin mời các bạn đạo mà có thể lên đây đóng góp những kinh nghiệm, thực hành những gì mà đã trải qua trong lúc thực hành pháp lý vô vi.
Alors il peut s'agir d'exposer sur ce que l'on a vécu, mais il peut s'agir aussi de questions que l'on se pose à travers les expériences vécues dans la pratique ou dans la famille ou dans le travail.
Và có thể là những câu hỏi có thể được đặt ra qua những kinh nghiệm mà hoặc là những khó khăn gặp phải trong gia đình hoặc trong lúc đi làm.
Alors à présent, c'est le moment, puisque l'on a la chance d'être réunis ensemble, d'échanger et de partager.
Đây là lúc cơ hội chúng ta có thể trao đổi, vì đây là một khóa sống chung với nhau, thì chúng ta đây là cơ hội rất là tốt để làm công việc đó.
Voilà, si quelqu'une ou quelqu'un désire venir parler de son expérience, qu'elle soit longue ou qu'elle soit une expérience toute fraîche, toute présente, eh bien, c'est possible maintenant. Oui, maintenant. Oui.
Bác Mai tình nguyện, xin vỗ tay.
Thưa các bạn đạo, hôm nay cũng là một cái duyên lành mà trời Phật cho tôi được đến đây để được cùng họp mặt, cùng vui chung với tất cả các bạn đạo. Nghĩa là thầy thì thầy thương rồi thì thầy cho học đạo, nhưng mà chúng mình hôm nay thì cho mà mình trao đổi những cái gì mà tôi từ trước đến nay tôi cũng đã tu được lâu lâu một chút, thì tôi xin đóng góp một chút những cái gì mà tôi đã được rút kinh nghiệm, được có kết quả đến ngày hôm nay. Thì vì trong cái cuộc sống của tôi từ nhỏ,
aujourd'hui j'ai l'occasion de venir ici dans ce séminaire qui permet d'échanger entre nous. Nous avons l'occasion d'apprendre la spiritualité à travers M. Tam, mais maintenant c'est à notre tour d'échanger entre nous sur notre expérience. C'est pour ça qu'aujourd'hui je porte volontaire pour parler de pendant mes années de pratique mon expérience.
Thì trong cái lúc buổi đầu thì tôi cũng hay đau nhiều lắm, tôi đau 10 năm triền miên. Thành ra bất thường có một hôm tôi gặp cậu Trịnh Quang Thắng. Thành ra tôi được cậu trao cho tôi cái pháp vô về vô vi này. Thành ra từ bấy nay tôi thực hành đều đặn. Thì ơn trên thương thì cái việc tu hành nó được mau tiến hóa. Thì tôi cũng xin là thưa với các quý vị là nếu mà chúng ta tu về vô vi là tu về điện quang, nếu mà mình tu mà đều đặn, hành ba cái pháp đó, ngày nào cũng hành đều đặn, nghĩa là mình chia cái thì giờ ra mình hành thì nó đi đến chỗ có kết quả tốt đẹp.
Avant j'étais très malade pendant 10 ans. Un jour donné, j'ai l'occasion de voir monsieur Trinh Quang Thắng et qui m'a montré cette méthode et depuis j'ai pratiqué d'une manière très assidue. Et j'ai obtenu de très bons résultats.
Quý nhất là cái pháp môn này dần dần rồi cái bệnh hoạn nó sẽ cứ tiêu tan dần dần. Bệnh thì nó cứ từ từ rồi nó hết dần. Chứ trước tôi nhiều bệnh lắm. Những cái bệnh toàn bệnh nan y hết. Như là bệnh tim thì bị mổ, mổ hẳn cái tim ra, mổ hẳn trái tim ra để người ta có bị gọi là resistance mitral, là cái van của nó bị dính và cái máu nó không có đưa lên được. Thì mỗi khi đi hay là đi leo cầu thang hay là đi thì nó khó đi lắm. Nó không, nó như là ai bóp lên cổ mình, không thể thở được.
Depuis que j'ai pratiqué au fur et à mesure, tous mes maladies disparaissent et surtout moi j'ai eu beaucoup de maladies incurables. Par exemple, j'étais opéré à cœur ouvert, mon cœur, et à cause du fait qu'une artère, une vanne qui est bouchée, et depuis, ça a été disparu.
Mais hai nữa còn nhiều những cái bệnh như là chẳng hạn như bệnh lao hạch cũng vậy. Nó là germe tuberculose, nghĩa là lao hạch, bên mình gọi là bệnh tràng nhang. Tôi cũng bị mổ một lần rồi, xong rồi còn nhiều bệnh khác nữa. Thế nhưng mà nói sơ sơ chứ không có thì giờ cũng rất ngắn ngủi. Thì dần dần cái bệnh nó cứ khỏi dần, cho đến bây giờ thì hết cả bệnh, bệnh tim cũng khỏi luôn. Mà nhất là ai mà bị cái bệnh tim thì có thể tự mình có thể chữa. Nếu mà mình chịu khó kiêng, không có ăn mặn và ăn uống điều độ. Hai nữa là uống thuốc cũng đều đặn nữa. Và cái nhất là cái quý nhất là khi mà mình bị tim nó đập nhanh hay là cái nó gọi là arrhythmy thì tachycardia nó đập nhanh. Vitesse có khi tới đến người thường thì 80, tôi có khi 160, tức là gấp đôi. Thì mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật ở đây thật là hết chú ý đây thì tự nhiên cái tim nó đập dần dần nó đập thuần lại, ngay chẳng 10 phút sau hay 15 phút sau là nó lại đập được bình thường. Thành ra tôi thấy quý nhất cái việc mà bị tim mà nó bị đập nhanh như vậy đó. Cái đó là người Pháp là không có thể làm gì, thì chỉ có vào làm sốc electric thì nó mới nó từ từ nó thuần lại thôi. Nhưng mà cái này mình chữa ngay, mình được ngay lập tức. Thành ra cái đó quý nhất. Mà tôi chắc người khác chưa có cái rút kinh nghiệm như vậy.
À, như là những bệnh khác, như là bệnh... Excuse-moi, je traduis en vietnamien. Par exemple, j'ai d'autres maladies comme la tuberculose et depuis que j'ai pratiqué, et tout a disparu. J'ai encore une liste longue de maladies et tout a disparu. Et en pratiquant cette méthode, par exemple, quand j'avais eu une maladie de tachycardie, c'est le cœur qui bat d'une vitesse deux fois plus vite que la vitesse normale. Et quand je commence à placer les mots Nam Mo A Di Đà Phật au sommet de la tête, mon rythme redevient normal. Ça, c'est une maladie où la médecine traditionnelle ne peut l'expliquer. Il peut le ralentir ce rythme seulement avec des chocs électriques.
Cái phương pháp về thở nhịp cũng vậy, cái thở về làm cái ổn định thần kinh về phép xoay hồn thì đem lại cái sự nó mình đang cáu gắt thế này, nhưng mà mình xoay hồn một chút thì nó bớt ngay sự cáu gắt. Thành ra cái phương pháp về xoay hồn cũng quý lắm, là vì nó để cho mình dần dần rồi mình hết nóng nảy. Chứ lúc trước tôi nóng nảy lắm, là tôi mỗi khi mà cáu cái gì thì hét tướng cả lên. Thế nhưng mà từ ngày biết cái phương pháp này thì thôi, nó dần dần rồi trở nên hiền từ, chứ không có màu cáu như là lúc trước. Lúc trước thì hơi một tí là giận dỗi. Tôi sửa tôi thì vì cái tính tôi cũng tính hư tật xấu rất nhiều. Thành ra từ từ tôi sửa, dần dần tôi sửa thì bây giờ cũng có một cái kết quả.
Et aussi, l'exercice de la concentration des trois énergies est très efficace dans la correction de mes caractères coléreux. J'étais très coléreux avant et en faisant cette pratique, de plus en plus, j'arrive à corriger mes propres caractères au fur et à mesure.
Còn về cái pháp luân thường chuyển thì tốt cho cái sự pháp luân thường chuyển thì tốt cho sự màu mở cái chỗ đây để mà xuất cái hồn đi được, cái bộ đầu chỗ đây nó mở ra, tại vì mình đầy bụng đầy ngực tung lên bộ đầu. Thành ra cái dần dần cái bộ đầu mình nó mở ra thì thành ra cái hồn nó có thể xuất đi được. Nhưng mà tôi thì ơn trên cũng đã thương, thành ra cái mấy hôm đầu tiên thì cũng đã xuất đi được rồi, thì tôi cũng lúc mới ra tôi không có biết gì hết, tại vì tôi chưa biết là xuất hồn là thế nào. Thế sau một hôm thì tôi mới thấy hình như tôi xuất, thế tôi mới thưa nói chuyện với cậu Thắng thì là hình như tôi xuất với cậu ạ. Thế cậu bảo nếu mà bác thấy bác xuất thì bác nhìn lại cái bản thể của bác thì bác thấy bác thì là tức là bác xuất thật. Thế tôi hôm đó đêm tối hôm đó thì tôi xuất đi thì tôi nhìn xuống thế này, trời ơi sao cái xác của tôi nó xấu ơi là xấu, xấu mà chỉ còn cái da bọc cái xương thấy ơi, lúc mà thương thì thấy tôi đâu có nên nỗi xấu quá như vậy ấy. Tôi thấy. Nhưng mà tôi nghĩ lại tôi bảo chắc là đúng, là vì con người ta khi mà người ta cái thân mình mà khi người chết người ta bỏ cái thể xác người ta đi thì khi mình trông cái người chết có phải là mình thấy sợ mà nó tái xanh và nó gầy gò. Nên tôi bảo là đúng, là vì khi mà mình linh động là vì nó do có cái phần hồn là mình ở trong cái thể xác của mình. Thành ra vì thế mà cái phần hồn khi mà còn sống á thì cái phần hồn của mình nó linh động. Thế mà khi cái thể xác nó xuất cái hồn của mình nó xuất ra thì cái thể xác còn lại thì nó xấu xí mà nó không có đẹp đẽ tí nào hết. Thành tôi thấy là đúng. Mà tôi nhìn thấy tôi thì tôi biết là về sau tôi nói chuyện với cậu Thắng thì cậu Thắng bảo đúng như thế thì là bác. Nhưng mà cậu Thắng cũng không có nói gì hết cả. Là vì sợ là nói thì tôi mừng, thành ra nó cũng không tốt. Thành ra cậu bảo vâng thế thì nghĩa là đúng, nhưng mà bác cứ thực hành ba cái pháp đi thì đến lúc về sau thì hiện thời từ bấy giờ là ngày nào đêm nào tôi cũng xuất, chứ không phải là không có ngày nào là tôi không xuất cả, tại vì tôi tu cả tính ra thì cũng đã 12 năm rồi.
Et aussi la méthode de respiration assis permet de ouvrir le sommet de la tête et par la suite que l'âme puisse quitter le corps plus facilement. Moi-même, au bout de quelques jours de pratique, j'ai pu vécu l'expérience de quitter mon corps par l'âme. au début, je ne sais pas que j'ai quitté. J'ai parlé à M. Tang et il m'avait dit que si tu sais, si tu quittes vraiment le corps par l'âme, tu dois pouvoir revoir ton corps physique. Le jour après, quand j'ai quitté mon corps par l'âme, j'avais regardé mon corps physique et j'ai constaté que mon corps physique ici est très pâle et très n'est pas joli, comme si c'est comme un cadavre. Et je pense que c'est vrai parce que quand vous voyez un cadavre où l'âme a déjà quitté le corps, vous voyez que le cadavre est pâle et qu'il n'est plus joli à voir. Et effectivement, quand l'âme a quitté, moi je constate mon corps physique, il est aussi laid que ça. Et depuis, j'ai pratiqué de manière très assidue, très disciplinée, et tous les jours, je peux quitter par l'âme tous les jours.
Về cái pháp luân thường chuyển thì mấy năm đầu tiên độ chừng nếu mà thấy tu được độ chừng 3-4 năm thì nên làm luôn luôn. Tôi thì tôi làm nhiều lắm, một ngày tôi làm đến 3-4 năm lần đấy. Tại vì thầy có nói là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Thì nếu mà mình làm luôn luôn thì mình mau mau tiến. Mình tôi làm như vậy. Nhưng mà về sau thì hình như là trong cái sự học nó cũng có thay đổi một chút, thì đôi khi phải nghe thầy thầy cho phép thì mới làm. Bây giờ thì khi mà tu nhiều khi phải thưa thầy luôn luôn để biết rằng thì là mình có thể áp dụng được không, là vì mỗi một lúc lại thầy mỗi một năm, nghĩa là cứ mỗi một cái trường hợp một cái dài dài một thời gian độ 1-2 năm thì cái sự tu lại cũng thay đổi, thành ra cũng phải cứ luôn luôn thưa thầy, chứ không phải là mình cứ tự làm lấy thì đôi khi nó cũng không có cái sự kết quả tốt.
La méthode de l'exercice de respiration assis est très efficace. Moi-même je pratique tous les jours au moins 4-5 fois par jour. Parce que M. Tam avait dit que la respiration assise permet d'ouvrir le cœur, d'avoir la lumière. Et quand je fais quelque chose que ce soit, j'ai souvent demandé l'avis de M. Tam si je peux faire plusieurs fois ou non. Et c'est pour ça que moi, je fais plusieurs fois dans la journée et je conseille à vous, si vous avez le temps, de pratiquer le plus possible dans la journée. C'est très efficace.
Thưa về cái tu về vô vi này, nếu mà mình cứ thực hành đều đặn, hai nữa là mình ngày nào cũng nên kiểm điểm cái tính nết của mình. Nếu mà có tính hư tật xấu thì mình cứ từ từ rồi mình sửa dần. Chứ ở trên đời này không có ai mà sửa ngay một lần hay hai lần mà có thể hoàn toàn được. Tôi nhiều khi tôi cứ tái phạm hoài, có thể đến 5-6 lần về thời gian. Nhưng mỗi một khi là phải sửa, chứ không phải là không sửa. Không sửa mình cứ bảo là xin đơn trên tha tội, thì mình không sửa thì đâu có được. Mình phải sửa, thì bên trên vẫn thương, vẫn tha thứ, vẫn tha thứ thành ra. Nhưng mà mình phải chừa, chứ mà bên trên cũng thương, chứ không có phải là từ bi, chứ không có phạt mình ngay, nghĩa là mình làm lỗi, mình xin sám hối, xong rồi mình phải lần này thì nó hơi quá, nhưng đến lần sau mình nghĩ là mình phải chừa, nhưng mà cái tính hư tật xấu nó đã bị quen rồi, nó lại bị tái phạm, lại xin lỗi, xin sám hối nữa. Rồi cứ thế mà đến 5 lần về sau rồi mới chừa được hẳn. Thành ra cái việc tu sửa tính nết là cũng phải cần vô cùng. Hàng ngày, bất cứ lúc nào. Mà mỗi khi mình nói cái gì mình phải nên suy nghĩ một chút trước khi nói. Thành ra nó đỡ cái sự sai lầm.
Encore une autre chose très importante, c'est corriger ces caractères. Chaque jour, petit à petit, il faut qu'on puisse revoir nos caractères et d'essayer de corriger doucement, petit à petit, et au bout d'un certain temps, on arrive à corriger. Des fois, quand j'ai commis certaines erreurs, je dois revoir 4 ou 5 fois mon erreur avant de pouvoir corriger définitivement. Mais à chaque fois, il faut qu'on puisse savoir se repentir, accepter son erreur, de pouvoir le corriger. Parce qu'on ne peut pas corriger son caractère en quelques jours. Parce qu'il faut avoir beaucoup de temps et corriger doucement pour pouvoir réussir.
Thưa còn thi như là thiền định mới nói đến hai pháp pháp luân thường chuyển đến khi thiền định thì ngồi thiền định thì mình phải tỉnh trí chứ mình không có phải là mình nhiều khi á phải phân tách là mình ngủ ngồi ngủ hay là mình thiền vì thiền ấy thì nó nửa tỉnh và nửa mê. Chứ nó không phải là mê hà, cũng đôi khi cũng mê đi khỏi bản thể thì nó cũng không thấy gì thật, nhưng mà nhiều khi mình mệt á, mình thiền xong rồi mình ngủ, chứ không phải là thiền, không phải là xuất đi mà ông phải gì hết. Thành ra phải phân tích là phải hiểu là thì lúc nào phải kiểm soát mình, là mình chỉ có hai đường, một đường thẳng và một đường nếu mà mình làm lỗi thì là địa ngục ở dưới này, đi thẳng là đi thẳng đây, chứ cũng không ngang và cũng không phải mặt mà không trái. Thành ra đôi khi có thể là cái mình có thể rất có thể bị lạc đường sang một cái nơi khác. Thành ra phải để ý đến mình luôn luôn kiểm soát cái luồng điện của mình, nó xuất thẳng chứ nó không có bao giờ mà nó xuất ngang thế này hay ngang thế này, không có. Hai nữa là nên cẩn thận vô cùng với chỗ đó. Thành ra cái thiền định ấy là mình phải luôn luôn và niệm Phật thì niệm Phật luôn luôn ở đây. Thành ra nó không có, nhiều khi cứ bảo là sợ nhập hay cái không có. Nếu mình cứ niệm Phật ở đây thì không bao giờ, ý chí ở đây thì không bao giờ có cái chuyện gì mà nó tới với mình cả.
La troisième exercice c'est la méditation propre. Il faut savoir différencier dormir assis et on pratique l'exercice de méditation propre parce que quand on pratique l'exercice de la méditation, on est moitié conscient, moitié inconscient. Parce que là, il faut contrôler notre énergie de telle façon que l'énergie doit s'orienter toujours vers le haut parce qu'en haut, on monte comme on monte au paradis et en bas, c'est l'enfer. Donc il faut toujours orienter notre énergie en haut et éviter que ça soit égaré, de contrôler, de ne pas le faire égarer ni à gauche ni à droite. En faisant cette méditation, on est sûr qu'on ne sera jamais être possédé par qui que ce soit parce qu'on est conscient et on contrôle au sommet de la tête par la pratique. Du mot des six phonèmes Namo Ajit Afat.
Và thưa thế này, về cái phương pháp mà niệm Phật thì tôi thấy quý nhất. Là vì luôn luôn mà mình cứ tập trung ở đây, ý chí ở đây, Namo Ajit Afat, quyền thường niệm, vô biệt niệm. Thì rồi dần dần nó cứ quen, thì rồi tự nhiên là mình làm cái gì, rồi cứ tự nhiên là nó vẫn cái niệm Phật ở đây. Thành ra tôi thấy cái phương pháp về niệm Phật thì quý lắm, vì có thể đỡ được nhiều cái tai nạn nó tới hay là bất cứ cái gì mà nó xảy tới thì nó tránh, mình tránh được.
Et en pratiquant les mots Namo Ajit Afat, à force de pratiquer, on se souvient toujours au sommet de la tête et on sent l'énergie qui tire. Et à chaque fois qu'il y avait des événements, d'accidents, des malheurs qui arrivent, automatiquement, il sera automatiquement évité. on arrive à éviter tous les événements.
Còn cái thiền định thì như vậy. Thành ra tôi chỉ xin phép là tôi nói đến đây thôi. Chứ còn nói thì nói rất nhiều, không bao giờ hết. Nghĩa là rất nhiều. Nhưng mà xin nhường để các bạn đạo khác tu hành tân tấn đến đâu thì xin góp về sự tu hành để tất cả các quý vị được đồng được nghe tất cả. Vì hôm tôi xin phép là tôi ngừng để nhường các bạn đạo khác. Chứ còn nói thì nhiều, nghĩa là nhiều lắm. Cái ích lợi và cái tốt thì tôi thấy đối với phần tôi thì tôi rút kinh nghiệm thì tôi thấy nghĩa là tiến mạnh mà tiến rất mau. Thành ra tôi trong bụng tôi rất hoan hỷ. Và nhất là thầy, một người thầy mà dạy, đôi khi tôi có được gần thầy đâu. 6 năm nay tôi không có được gần thầy, không được gặp thầy một chị nào cả. Bằng viết thư tôi cũng không dám viết mà tôi sợ làm phiền bạn thầy. Mà thầy đi các đại hội thì tôi không có phương tiện, là vì sức khỏe của tôi cũng đã lớn tuổi rồi, cái chân tôi nó không đi không có được tốt. Vì tôi bị ác thì đang gãy chân, thành ra người ta viết về đây, thành ra tôi cũng không có đi đại hội được. Thành tôi chỉ ngồi nhà tôi đóng cửa tôi tu thôi. Thành ra cái kết quả đó rất tốt cho tôi mà vừa rồi thầy đến Toulouse, thầy thấy tôi, thầy rất hài lòng. Thành ra tôi muốn có một hôm nào nữa mà có thể nói thưa chuyện cùng các bạn thì tôi sẽ xin nói hết, xin đóng góp hết cả. Chứ tôi không có dám giấu giếm cái gì cả. Và tôi nói sự thật là cái sự rút kinh nghiệm mà bản thân tôi. Thành tôi xin là ngừng nơi đây. Cảm ơn các quý vị.
Moi, je voulais, j'ai énormément d'expérience, énormément de bonnes choses que j'ai pu bénéficier par la pratique de cette méditation. Mais avec le temps limité, je ne peux pas tout parler ici. Et je voulais faire profiter un autre pratiquant qui voulait venir ici pour échanger son propre expérience. Moi, je le dis en toute sincérité, en toute vérité, ce que j'ai pratiqué et j'ai pu obtenir. Depuis 6 ans, j'ai pas pu rencontrer M. Tam. Je le sais que pratiquer cette méthode-là chez moi tout seul à Toulouse. Et la dernière fois, quand M. Tam est venu passer à Toulouse, il est venu me voir et m'avait dit que j'ai pratiqué d'une manière très correcte. Et je n'ose même pas lui déranger en écrivant une lettre, quoi que ce soit. Mais M. Tam le savait tout. Avec donc je voulais arrêter ici. Et s'il y a des personnes qui voulaient échanger, peuvent venir ici.
Nous invitons M. François Simonet à venir. Non, il vaut mieux que vous veniez au micro. Venez au micro, vous serez entendu de tout le monde.
Je ne voulais pas maintenant apporter quelque expérience personnelle. J'aurais voulu simplement poser quelques questions à propos de ce qui vient de nous être dit. Oui.
Ông Simone est đây. Ông không muốn, không có phải là ông lên đây để ông nói cái kinh nghiệm của ông, mà ông muốn xin đặt một vài câu hỏi đến bác Mai. Bác có vui lòng trả lời.
Merci. D'abord, je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais je crois que oui. Vous avez distingué 3 exercices différents, le 3e étant la méditation proprement dite. Est-ce que j'ai bien compris que ce sont les 3 exercices qui se succèdent normalement dans la séance de méditation, n'est-ce pas?
Anh ta muốn đặt câu hỏi là lúc mà thiền định có phải là cái phương pháp thứ ba mà bác thực hành trong lúc mà bác thiền không?
Oui. Et alors, je voulais demander, lorsque vous avez eu ces effets si remarquables pour l'amélioration de votre santé, combien de temps il a fallu pour que vous sentiez ces effets et combien de temps chaque jour ou chaque nuit vous donniez à peu près à ces séances de méditation.
Anh ta muốn hỏi bác Mai là lúc mà bác Mai bắt đầu xuất hồn được thì bác thể thiền bao lâu, bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng thì bác mới được trạng thái đó và mỗi đêm thiền của bác Mai là bao lâu?
Thưa ông, tôi xuất hồn được là theo như lời Đức 18 nói thì là tôi cũng có một căn bản từ tiền kiếp. Đến đây khi mà sinh xuống đây là gặp cái pháp môn này, nó là một cái nhân duyên và là tôi tu tiếp. Thành ra nó mới được cái thân thận hạnh là được xuất mau như vậy. Chứ còn những các bạn đã khác thì chưa không tôi không thấy nói là được xuất ngay như vậy. Thành ra tôi cái này nó không phải là làm ngay mà nó có, nhưng mà nó là một cái mà bên trên định cho tôi. Thành ra xuất như vậy đó thì nó phải, tôi thì tự nhiên là đêm nào tôi làm ba cái pháp xong là tôi xuất đi, thì nó không bao lâu, nó chỉ trong khoảng lúc trước thì nó chỉ khoảng độ nửa tiếng đồng hồ thôi, mà đi thì vào khoảng 2-30 phút thôi.
Elle voulait préciser que ça c'est mon propre expérience personnelle et M. Tam m'avait dit que j'avais eu un karma où j'avais déjà eu mes précédentes vies, que j'ai pu avancer déjà dans la spiritualité et c'est pour ça que cette vie, quand elle a rencontré cette méthode de méditation ici, c'est la continuation de ce qu'elle avait eu avant. C'est pour ça qu'elle a pu quitter par l'âme si facilement. Et chaque nuit, elle médite au bout de 30 minutes, elle pourra quitter par l'âme et ça dure à peu près 20 minutes.
Donc 30 plus 20, c'est-à-dire à peu près une heure.
Oui.
Et quand vous disiez qu'à certaines périodes, vous pratiquiez la méditation 4 ou 5 fois par jour, c'était 4 ou 5 fois à peu près ce même temps.
Ông đã nói là bác thở hay thiền mỗi nhiều lần trong ngày đó, thì mỗi lần đó là bác thiền một tiếng hay 50 phút một lần hay sao?
Thưa thế này, tại vì tôi làm pratique Prometot et puis cái hai thì mỗi một ngày là thiền thì hai lần thiền cả ban ngày ban tối thì cộng vào khoảng 4 lần cả thầy. Còn thì làm cái ba cái pháp đó thì ít nhất là mỗi một ngày là làm
mỗi lần
ba lần mỗi thứ ba lần.
Mỗi lần 50 phút.
Không, những các cái mà như là
tạo pháp luân.
Mới lại cái xoay hồn mới gì đó thì nó vào cùng cả mấy cái kia. Còn cái mà buổi sáng làm cái củ tạo pháp luân ấy thì mình hai lần buổi sáng với buổi chiều. Còn thì làm cái như vậy đó.
Elle a dit que elle pratique cet exercice plusieurs fois dans la journée, mais pas seulement les trois exercices. Des fois, par exemple, dans le matin, elle pratique l'exercice. C'est l'exercice comme ça là, oui. Le matin, cet exercice-là pendant un certain temps, et après, elle médite pendant à peu près 4 fois par jour.
Xin lỗi quý bằng đạo, tôi nói tiếng Việt không có rành, anh xin phép nói bằng tiếng Pháp rồi anh Thăng dịch dùm. Y a-t-il d'autres pratiquants ont-ils des expériences à raconter?
Quý bạn đạo nào có kinh nghiệm về tu học thì xin mời lên đây đóng góp.
Êtes-vous tous motivés? Pratiquez-vous tous régulièrement chaque nuit?
Chị Mai muốn hỏi là các bạn đạo có thiền mùa đều mỗi đêm không?
Non, pas forcément, mais ce serait intéressant que vous veniez raconter au micro pour quelle raison vous ne pouvez pas et de quelle manière vous avez su surmonter la chose. Ça nous concerne tous. Je crois que c'est un problème crucial qui concerne tous et la personne qui vient le raconter aura vraiment contribué.
Các bạn có thể lên đây trao đổi với các bạn đạo khác. Đó là đem lại sự ích lợi chung cho mỗi người.
Marie-Thérèse Marie-Thérèse Stefanini, tu viens parler au micro? Ah, Anne-Marie. Attends, excuse-moi, il y a Anne-Marie Vella qui s'est annoncée.
J'avais l'occasion de vous voir vous deux tous ensemble, mais pas de passe, donc je vous salue très respectueusement. Eh bien, vous nous disiez qu'on pouvait contribuer. Dans la question suivante, avons-nous, ai-je en particulier, de l'assiduité pour pratiquer la nuit? C'est un problème, un cas de figure qui me semble particulièrement intéressant. En ce qui concerne le mot assiduité, je puis dire que j'ai un caractère qui tendrait à me pousser à aimer faire ce qui me fait plaisir au sens spirituel et esthétique, c'est-à-dire choisir des activités qui en général ne vont pas toujours avec les règles de la société. J'entends par là créer dans la matière de l'art, rechercher des relations humaines, de dialogue, mais que l'on aime. Que m'a apporté la méthode? La méthode m'a apporté d'abord... Oh, pardon. Non, mais comme Bao a l'habitude de traduire en synthèse et que j'ai vu qu'il n'avait pas les
fragments... Tu parles trop vite, je suis obligé de mémoriser.
Excusez-moi.
Tu parles trop vite, je suis obligé de mémoriser un moment, mais c'est saturé.
Je peux reprendre?
J'essaie de traduire juste... chị ta muốn lên đây trao đổi về sự thực hành của chị ta thì về vấn đề đầu tiên đó là thực hành cái phương pháp này có đều đặn hay không thì l'assiduité là au début tu m'as dit quand tu pratiques d'une manière assidue
Oui, je voudrais y venir. Je disais donc, plus simplement que par nature, j'aime faire les activités qui me plaisent, aussi bien au sens spirituel qu'esthétique.
Chị ta muốn làm những cái công việc gì mà chị ta thích, về tâm linh hoặc là về thẩm mỹ.
Et quand on a ce caractère-là, il est dur de travailler de manière continue.
Và khi chị ta có một cái tánh đó, thì rất là khó để có thể làm một công việc gì một cách đều đặn.
Et donc le bonheur de la question qui m'a été posée consiste dans le mot assiduité.
Và khi vấn đề khó khăn nhất là làm sao làm một cách đều đặn.
Que m'a donc apporté la méthode?
Phương pháp này có đem lại cho tôi cái gì?
Je viens de vous dire que pour créer, j'aime créer ce qui me plaît. Et faire ce qui me plaît. Mais pour ma vie, ça a été pareil. Je n'ai pas pu rencontrer ni amour stable, ni fonder de foyer stable. Et ça, c'est la dualité de ma vie et la dualité que j'ai rencontrée aussi chez certains pratiquants.
À, như vấn đề nghệ thuật thì tôi muốn sáng chế ra những gì mà tôi thích. Về đời đó thì tôi không có dịp may mắn gặp một tình yêu dài lâu. Hoặc là một gia đình êm ấm.
Alors, quand je me suis retrouvée dans la souffrance et dans les difficultés, eh bien, il restait une voix, celle au centre. Et cette voix, c'était pratiquée.
Và khi tôi bị đau khổ, thì tôi tìm thấy được một con đường duy nhất. Và con đường đó ở chính giữa ở trung dung đó là con đường phải thực hành.
La quête et le vœu du philosophe platonicien sont de partir là-bas, au-delà, dans la Péronne. Dans le monde des âmes qui, ayant été pesées, sont légères et ont conquis l'Olympe de Zeus. Dans le monde des âmes, dans le monde des âmes qui, ayant été pesées, sont légères.
Thế giới về tâm linh. Dans le monde des âmes.
Le monde des âmes.
Oui, oui.
Qui sont légères. On les pèse, hein, voilà. Chez les Grecs, c'était ça. On pèse l'âme, hein. Et si elle est légère, eh bien, elle n'a pas commis trop de péchés, ne se réincarnera point dans un porc, mais montera dans la Péronne.
Dans quoi? Dans le paradis.
Dans le paradis grec.
Trong trong thế giới của tâm linh thì phần hồn nào thanh nhẹ thì sẽ được lên thiên đàng của người Ai Cập, người Hy Lạp.
Et cette quête de l'être, eh bien, je la retrouve dans la méthode pourquoi. À quoi pouvais-je en arriver? Si je suis dans la misère affective, morale et matérielle, et si de par ailleurs je n'ai pas une propension très nette à m'inscrire dans des activités sociales qui constitueraient une obligation.